Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ: Con người phải chịu đau khổ nhiều vì các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư, loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình, hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, ngày thứ năm liền sau cái ngày đầu của mùa chay, có nghĩa là ngày thứ tư lễ tro, giáo hội cho chúng ta nghe như mọi năm tin mừng theo Thánh Luca chương 9 câu 22 đến câu 25. Cái đoạn tin mừng nó gồm có hai phần và một câu kết luận. Phần đầu là Đức Giêsu ngỏ lời với các môn đệ. Phần thứ hai là Đức Giêsu nói với mọi người. Chúng ta để ý, Chúa ngỏ với các môn đệ thì Chúa nói về chuyện gì? Chúa ngỏ với các môn đệ thì Chúa nói về huyền nhiệm. Chúa báo về huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của người. Chúng ta thấy có hai phần trong nội dung mà Chúa ngỏ với các môn đệ là con người phải chịu đau khổ nhiều vì các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết. Chúng ta thấy đau khổ và giết chết, huyền nhiệm khổ nạn. Rồi bây giờ hiện những phục sinh và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy, có nghĩa là động từ sống lại đó. Vậy thì khi Chúa ngỏ với các môn đệ thì Chúa thông báo về huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh. Nhưng sau đó Chúa quay ra, Chúa nói với mọi người. Chúa nói với mọi người thì cái nội dung nói khác đi. Nhưng mà cũng diễn tả một cách thức, là một cách thức mời gọi đi vào cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của người. Để làm gì? Để theo như cái câu kết luận nói là để không đánh mất đi chính mình. Đó. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta để ý cái nội dung của cái lời Chúa ngỏ lời với mọi người, chứ không phải riêng với nhóm môn đệ. Đó là ai muốn theo tôi. Chúng ta để ý cái thuật ngữ, cái cách nói của người Do Thái. Khi Chúa Giêsu nói ai muốn theo tôi, có nghĩa là Chúa mời gọi trở thành môn đệ của Chúa. Mà tại sao Chúa nói là ai muốn đi theo tôi? Bởi vì ngay cả trong tiếng Pháp hay tiếng Anh cũng vậy, ai muốn đi theo sau lưng tôi. Mà chữ đi theo sau lưng, như tôi có dịp là từng nói với anh chị em, đó là cái não trạng của Do Thái Trung Đông cũng như não trạng Á Châu của chúng ta. Người môn đệ không bao giờ được phép đi trước mặt thầy mình hay đi ngang hàng với thầy mình. Người môn đệ phải là người đi theo sau lưng thầy. Cho nên thay vì nói ai muốn trở thành môn đệ tôi, thì Chúa chỉ nói là ai muốn đi theo sau tôi. Dịch cho chính xác là ai muốn đi theo sau lưng tôi đó. Nghĩa là ai muốn trở thành môn đệ của tôi. Thì có ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải từ bỏ chính mình. Điều kiện thứ hai, vác thập giá mình hàng ngày. Và điều kiện thứ ba, đi theo. Có ba điều kiện để trở thành môn đệ Chúa. Và liền sau đó, Chúa lại cho, Chúa chỉ rõ, Chúa gợi ý cho cái phương thức làm thế nào để thực hiện được ba điều kiện kia. Nghĩa là để có thể trở thành môn đệ. Thì Chúa nói quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Chúng ta thấy một sống một còn. Qua cái cách nói này, Chúa muốn đưa ra một cái phương thức là để trở thành môn đệ của Chúa, để thực hiện được ba điều kiện: bỏ mình, vác thập giá rồi đi theo Chúa được, thì phải chấp nhận mất mạng sống mình để có thể mới cứu được. Mà chấp mà nhận mất mạng sống mình, ở đây cái thuật ngữ Chúa dùng là ai muốn cứu mạng sống thì sẽ mất, còn ai muốn liều mất thì sẽ cứu được. Chúng thấy mất sống, cứu thì mất, mà mất thì sẽ được. Nó cũng hàm ý diễn tả, nhưng mà Chúa diễn tả trong một cái ngôn ngữ khác. Bởi vì Chúa ngỏ lời với đám đông, với mọi người, một cách đại trà chung chung. Chứ Chúa không có ngỏ với các môn đệ, là những người đã được Chúa huấn luyện rồi. Nếu như Chúa ngỏ với lời với các môn đệ thì Chúa nói thẳng ở như trên kia là Chúa thông báo cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của người. Còn ở dưới này, Chúa cũng muốn mời gọi những ai muốn trở thành môn đệ Chúa để thực hiện được ba điều kiện để trở thành môn đệ Chúa thì phải chấp nhận huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh. Nhưng mà Chúa không có nói thẳng y như nói với các môn đệ. Chúa dùng một cái cách nói khéo khác để mà mời gọi họ bằng các thuật ngữ là cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn mất mạng sống mình thì sẽ cứu được. Đó, Chúa dùng những cái cặp từ đối như vậy để diễn tả một cách thức khác, tức là diễn tả cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh. Cho nên chúng ta coi đó như là cái phương thế mà Chúa đề nghị, nghĩa là để có thể thành môn đệ của Đức Kitô, để thực hiện được ba điều kiện để trở thành môn đệ Chúa Kitô, đó là từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày rồi đi theo Ngài, thì phải đi vào và chấp nhận cái huyền nhiệm, đón nhận cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Ngài, hay là phải trung thành cử hành huyền nhiệm và khổ nạn phục sinh của Ngài, đó là thánh lễ. Như vậy thì mình mới có thể không đánh mất đi chính mình, đó là câu kết luận. Thưa anh chị em, như vậy thì đầu mùa chay, ngày thứ hai của mùa chay, thứ năm sau lễ tro, giáo hội cho chúng ta nghe cái bài này, để mà là để làm gì? Thứ nhất là trình bày cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh, để cho chúng ta chiêm ngắm khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ Ngài. Sau đó, Chúa mời gọi chúng ta đi theo Ngài, đi vào trong huyền nhiệm đó bằng ba điều kiện để trở thành môn đệ Ngài. Đó là từ bỏ mình, vặt thập giá mình, rồi đi theo Ngài. Bằng cách nào? Bằng cách chấp nhận mất mình. Mất cái thời gian cho phàm trần này để dành thời gian cho Chúa, cho cầu nguyện, cho hàng. Mất cái thời gian giải trí nhiều hơn để dành cái thời gian đó trong cái mùa chay này. Đi viếng thánh thể, đi chào mừng thánh, đi viếng thánh thể, hay đi gặm đàn thánh giá, hay là bằng chay tình lòn hạt nhiều hơn. Đó, nghĩa là mình bỏ đi chính mình, bỏ đi những cái đam mê của mình. Chúng ta thấy ba điều kiện Chúa xếp theo cái thứ tự ưu tiên. Cái cách thức của người Do Thái là cái nào mà quan trọng nhất thì xếp trước. Chúng ta ở đây thấy là Chúa bảo phải từ bỏ chính mình trước, rồi cái điều kiện thứ hai mới là vác thập giá, và điều kiện thứ ba mới đi theo. Như vậy để trở thành môn đệ, nghĩa là đi theo Chúa, thì điều kiện đầu tiên phải bỏ chính mình, bỏ cái đam mê của mình, bỏ cái tự ái của mình, bỏ cái kiêu ngạo của mình, bỏ chính cái con người của mình. Cho nên nếu như không bỏ mình thì có tu cả đời, có vác thập giá cả đời cũng không đi theo nổi được Chúa, mà lúc đó mình đang đi theo mình, theo cái danh vọng của mình, danh lợi của mình. Cái điều kiện thứ hai đó là vác thập giá mình hàng ngày. Cái chữ thập giá nó hàm ý tất cả những cái nghịch lý của thân phận kiếp người, những cái vô lý mà mình không hiểu nổi tại sao nó xảy đến, bệnh hoạn, chia lìa, đắng cay, ai oán, tất cả những cái chuyện đó nó làm nên một cái chuỗi thập giá của kiếp đời. Mà chúng ta chỉ Chúa mời gọi chúng ta đón nhận, vác thập giá, có nghĩa là vác nó trên vai, có nghĩa là đảm nhiệm, tiếng Pháp nó gọi là assume, đảm nhiệm cái thân phận đời của mình với tất cả nghịch lý, không có nội loạn, không có ai oán oán hờn, rồi sau đó phải có cái ý chí quyết tâm đi theo. Đó là điều kiện thứ ba, thưa anh chị em. Như vậy để đi theo được, có nghĩa là trở thành môn đệ được, điều kiện tiên quyết là bỏ chính mình. Thì cái ý thức, cái ý bỏ chính mình được Chúa diễn tả trong cái phần kế tiếp, đó là cái phần nói về phương thức để thực hiện được ba điều kiện trên qua các thuật ngữ là mất mạng chấp nhận ai liều, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Cho nên mất mạng vì tôi thì sẽ cứu được, đó là huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh đó thưa anh chị em. Rồi cuối cùng ngài kết: vì người nào được cả thế giới mà phải mất, đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Có nghĩa là để tìm lại được chính mình, đừng đánh mất mình, đừng bị vong thân hóa, đừng đánh mất cái nhân phẩm của mình, thì phải có ba điều kiện trên kia. Mà có ba điều kiện trên kia, để thực hiện được ba điều kiện đó thì phải chấp nhận mất mạng sống mình, nghĩa là hy sinh cho đến cùng. Và là làm thế nào để mà có thể cụ thể mà nói là mất mạng sống mình được, thì thưa đó là trung thành, cử hành huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Chính vì vậy mà mỗi năm giáo hội dành cho chúng ta 40 ngày chay cộng với cái mùa phục sinh nữa. Để làm gì? Để giúp cho chúng ta trung thành cử hành huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Để làm gì? Để chúng ta được mạnh lên, để chúng ta có thể bỏ mình được, để chúng ta có thể vác thập giá mình được, để chúng ta có thể theo Đức Kitô được. Để chúng ta không bị vong thân, aliene bên tiếng Pháp, không bị vong thân, không bị đánh mất đi chính mình, khi không bị tha hóa chính mình. Cho nên ở đây giáo hội cho chúng ta thấy ngay từ đầu mùa chay giới thiệu chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng sống còn của việc cử hành và sống cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Không những mỗi năm vào mùa chay và mùa phục sinh mà còn là mỗi ngày, bởi vì mỗi thánh lễ là việc tái diễn lại, hiện thể hóa lại cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh. Xin Chúa giúp cho anh chị em chúng ta biết ý thức tầm quan trọng của cái việc sống và cử hành huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô, không những trong mùa chay này và mùa phục sinh này mà còn trong thánh lễ mỗi ngày, trung thành với thánh lễ mỗi ngày. Để làm gì? Để không bị vong thân hóa, để không bị tha hóa, để không bị biến chất. Đó là những thuật ngữ hiện đại để diễn tả cái ngôn ngữ xưa của Chúa dùng, đó là để không đánh mất đi chính mình. Xin Chúa giúp chúng ta biết ý thức được điều đó và can đảm thực hiện trong mùa chay thánh này, nhất là đừng quên tầm quan trọng của việc cử hành huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh. Mà bao giờ cũng vậy, khi nói về huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh là cũng vén mở cho chúng ta một niềm hy vọng. Đó là gì? Có khổ rồi sẽ có sướng, có chết rồi sẽ sống lại, sẽ trỗi dậy. Như vậy thì cử hành huyền nhiệm khổ nạn phục sinh là nhào luyện cho chúng ta một cái tâm thức, có một cái tâm thức mang đầy hy vọng trong cái khổ ải, trong cái nghịch lý của thân phận kiếp người. Khiến chúng ta cử hành huyền nhiệm khổ nạn phục sinh, chúng ta sống cái huyền nhiệm đó, chúng ta thấy rằng tất cả đều có một lối thoát. Rồi ngày mai trời lại sáng, sau cơn mưa trời lại sáng. Cho nên đó là cái lời của việc chúng ta sống cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh. Có khổ có chết nhưng vẫn có một lối thoát, đó ra là sự sống lại. Cũng vậy, những nghịch lý của thân phận kiếp đời của chúng ta ngày hôm nay, ngày mai nó có một sự thay đổi, nó có một hướng mở nếu như chúng ta biết trung thành sống và cử hành huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh. Nếu không, chúng ta sẽ đánh mất đi chính mình, chúng ta sẽ tự tha hóa mình, tự thoái hóa mình, biến chất đi cái bản chất người của mình. Amen.